Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này. Ngài khiến đời con đổi mới mỗi ngày. Ngài đến tìm con giữa cuộc đời này. Mà bên cạnh con từng giây phút đây. Ngài đến tìm con.
thưa Hội Thánh, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Roma đoạn 8, từ câu 18 đến câu 30, bản truyền thống. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bất phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Xong, nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
Trân trọng kính chào các bạn chị em đã có mặt ở trong Hội Thánh Chúa và tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên mạng. Và rất là vui để chúng tôi có được cơ hội để đến đây được hầu việc Chúa chung với quân bạn chị em, và chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa giờ này. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta vừa đọc lời của Chúa ở trong Roma. Ở trong sách Roma là một sách mà tôi nghĩ rằng nhiều điều để chúng ta học hỏi về thần học. Bởi vì chúng ta biết rằng Hội Thánh Roma là một cái hội thánh rất là mới, hầu như là không có hội thánh. Ở đây thì thường thường là có những hội thánh gọi là tư gia, cho nên vì vậy mà cái sự hiểu biết về lời Chúa nó cũng chưa trọn vẹn lắm. Và vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã viết cho hội thánh Roma rất là nhiều điều mà tôi nghĩ rằng tuyệt vời để chúng ta có thể học được. Một trong những điều ông nói về sự trông cậy trong cái phân đoạn này, nói về sự trông cậy hay là nói về làm sao chúng ta có thể đặt niềm tin và đời sống của chúng ta vào ở trong lời của Chúa được. Và ông dạy ở trong đây, ông nói rằng chúng ta cũng sẽ phải trải qua nhiều những vấn đề trong đời sống, nhưng mà đó chính là công việc của Đức Chúa Trời, là bàn tay của Chúa. Mà vì vậy mà chúng ta không phải sợ hãi, mà chúng ta không đặt niềm tin ở nơi Chúa được. Và mỗi người chúng ta đều biết rằng chúng ta đang trải qua đại dịch, phải không ạ? Nhưng mà cái ghê không phải là cái đại dịch, và bởi vì nó hầu như nó gần qua rồi, nhưng mà cái ghê gớm sắp tới mà chúng ta có thể đối diện đó là những cái lạm phát. Lạm phát nó sẽ đưa đến cho chúng ta nhiều vấn đề, và chúng ta sẽ nghĩ rằng ô, chúng ta vừa mới qua đại dịch xong, rồi sau đó chúng ta lại vào trong cái phần lạm phát, và những cái lạm phát này và chiến tranh xảy ra, và nó liên tục tất cả những cái điều đang xảy ra ở trên thế giới này, và làm cho chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ là có phải Chúa tẩy trị, có phải Chúa đang làm việc, có phải là Chúa hiện hữu ở trên trái đất này hay không, hay là chỉ là một cái câu chuyện để chúng ta hiểu được mà thôi. Và đó là những cái thắc mắc của con cái Chúa ở tại Roma. Và đó cũng chính là điều mà Phaolô ở đây ông nói. Ông nói rằng vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, không phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục, muôn vật mong rằng mình sẽ được giải cứu khỏi làm tôi mọi sự hư nát, đặng dự phần trong sự vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả mọi sự, ông nói rằng tất cả mọi sự đều nằm ở trong chương trình của Chúa cả, và không có một cái điều nào mà nó ngoài chương trình của Chúa hết. Và trưa hôm nay đó là điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ với các bạn chị em ở trong một cái câu kinh thánh rất là kinh điển mà chúng ta học được trong bài học sáng hôm nay. Làm sao chúng ta nắm lấy được lời hứa của Chúa qua tất cả những biến cố ở trong cuộc sống của chúng ta? Làm sao chúng ta có thể đứng vững được ở trong đức tin khi cuộc đời của chúng ta chao đảo ở trong tất cả những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày? Và đó chính là điều mà tôi nghĩ rằng đặt để ở trong lòng những người đầy tớ Chúa rất nhiều. Bởi vì chúng tôi làm việc với rất là nhiều gia đình và thấy họ chao đảo trong đức tin, thấy họ chao đảo trong đời sống, và chúng ta cầu nguyện cho nhau rất là nhiều. Làm sao chúng ta vượt được, làm sao chúng ta trong những chao đảo, làm sao chúng ta có thể nắm được lời hứa của Chúa để sống lời hứa của Chúa được. Và đó chính là điều Phaolô muốn trên con cái của Chúa ở tại thành Roma. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút xíu về câu kinh thánh mà tôi nghĩ rằng rất kinh điển. Một câu kinh thánh Roma đoạn 8:28 nói rằng: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo mục đích của Ngài. Trưa hôm nay thì chúng ta sẽ mổ xẻ nó ra thêm để chúng ta hiểu một cách rõ hơn ở trong câu kinh thánh này. Điều thứ nhất mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ với quý bạn chị em đó là cái sự chúng ta biết rằng, hay là trong tiếng Anh nó gọi là we know, hay là chúng ta biết rằng, nghĩa là chúng ta đã biết và chúng ta đang biết. Chúng ta biết rằng có Đức Chúa Trời, có sự tạo dựng, và tất cả mọi người tin Chúa hay không tin Chúa đều biết rằng có một đấng tạo dựng, đều biết rằng trái đất này không phải tự nhiên mà có, đều biết rằng vũ trụ này không phải tự nhiên mà có và được gọi là vận hành theo một cái chu kỳ rất là tuyệt vời, phải có một cái sự tẩy trị nào đó, và họ biết điều đó. Và mỗi người con cái Chúa chúng ta cũng biết rằng đó chính là điều nên tin. Nhưng mà quý vị biết không, cái gap hay là cái khoảng cách giữa cái tin và cái thực hiện, nó là một khoảng cách rất xa để chúng ta hiểu được. Và đó là một trong những lý do làm chúng ta bị chao đảo. Là bởi vì chúng ta có thể tin một cái gì đó rất là chắc, nhưng mà rồi khi chúng ta làm á, nó lại không chắc. Và vì vậy mà ở trong đây nói rằng chúng ta tin, chúng ta biết rằng, chúng ta ai cũng biết hết, người tin Chúa hay là không tin Chúa đều biết rằng có Thượng Đế. Nhưng rồi chúng ta chạy lanh quanh và chúng ta tìm những cái thần nào đó, hay là chúng ta tìm một cái gì đó mà chúng ta có thể rờ đụng được để chúng ta thờ nó, hay là chúng ta tìm kiếm sự an toàn ở nơi đó. Có thể là ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm cái phương cách nào đó để trị COVID, hay là tìm cách một cái phương cách nào đó để chúng ta chống những cái lạm phát vân vân, tất cả những cái điều đó. Thật sự chúng ta có bao giờ nhìn lại và chậm lại để tìm kiếm Chúa cho tất cả những nan đề trong đời sống của chúng ta, và đặt hết niềm tin của mình ở nơi đó hay không? Và đó là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng. Điều mà dễ làm cho chúng ta bị gọi là không phân biệt được cái niềm tin và cái đời sống của chúng ta, đó là bởi vì chúng ta không biết nó có chắc chắn hay không. Nhưng mà thực sự trong câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng lời hứa đó rất là chắc chắn. We know and it is happening. Nghĩa là nó, chúng ta biết được và nó đang xảy ra. Nếu chúng ta nhìn không gian và chúng ta nhìn vũ trụ và chúng ta nhìn trời và chúng ta nhìn đất và chúng ta nhìn mây, chúng ta sẽ thấy được cái sự gọi là vận chuyển của nó, để chúng ta biết chắc chắn rằng nó thực sự xảy ra trên con người chúng ta. Nếu ngày hôm nay ai bị COVID thì biết rồi đó, chúng ta bắt buộc cần phải có oxygen, nếu không có chúng ta sẽ không thể nào sống được, đúng không ạ? Và đó chính là lời hứa rất chắc mà Chúa nói rằng you know it. Chúng ta biết đó, con biết. Và tại sao con không làm? Lời hứa chắc chắn lắm quý ông bà anh chị em ơi. Và không có một cái gì làm lay chuyển đức tin của chúng ta khi chúng ta chắc chắn rằng lời hứa đó thực sự có thật ở trên đời sống chúng ta. Nhưng mà bởi vì chúng ta nghi ngờ, bởi vì đời sống chúng ta có được nhiều cái ảnh hưởng ở bên ngoài và nhiều cái điều để chúng ta phân tâm và chúng ta phân tán, để rồi chúng ta không thấy được cái lời hứa đó nó chắc cỡ nào. Và lời hứa đó, những người mà đi với Chúa thì mới cảm nhận được và mới trải nghiệm được. Và chúng ta là những người con cái Chúa, chúng ta đi với Chúa và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trải nghiệm được. Một điều mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng để chúng ta biết được lời hứa chắc chắn là bởi vì lời hứa chắc chắn không có điều kiện. Khi mà chúng ta hứa với một người nào đó thì chúng ta sẽ nói rằng tôi sẽ làm nếu anh chị như thế này, vân vân. Đó là một cái cách để chúng ta từ chối việc làm của chúng ta, bởi vì cái người đó chưa chắc gì hoàn thành những cái điều chúng ta muốn để chúng ta có thể làm cho cái người đó, đúng không? Và đó là cái điều mà chúng ta thường thấy ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bởi vì chúng ta thường nói hay là thường hứa nhưng chúng ta không làm được. Nhưng mà ở đây thì Chúa không nói, không hứa, nhưng mà những lời hứa của Chúa qua việc làm của Ngài, chúng ta nhìn thấy sự chắc chắn ở trong sự tạo dựng của vũ trụ, sự tạo dựng của con người. Chúng ta thấy được con người chúng ta được Chúa tạo dựng một cách đặc biệt để chúng ta thấy được rằng Chúa giữ được lời của Ngài, Chúa làm được những điều Ngài nói ở trong Kinh Thánh. Ở trong Roma thì đoạn 1 câu 20 nói rằng thật vậy, từ khi dựng nên trời và đất, qua những gì được dựng nên, con người đã thấy rõ và nhận biết những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Vì thế họ không còn lý do nào để bào chữa nữa. Và tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Ở trong câu Kinh Thánh trên thì ông Phaolô cũng nói cho chúng ta biết được rằng nếu mà cái lời hứa đó nó hoàn thành rồi đó, thì chúng ta không còn tìm kiếm nữa, tại vì nó đã xong rồi. Nhưng mà tại vì lời hứa chưa hoàn thành để chúng ta tìm kiếm, và đó là sự rèn luyện đức tin. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta đi ở trong lời hứa, và chúng ta đang đi ở trong đức tin, và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Có khi chúng ta phải chờ đợi, có khi chúng ta nghĩ rằng ô sau 3 tháng sẽ hết đại dịch, phải không ạ? Tôi nhớ là ông Trump lên nói là tháng 3 tới mùa hè là hết rồi. Tại vì mùa hè là những cái con virus nó sẽ không có sống nổi. Rồi chúng ta chờ đợi cho tới, xong rồi tới mùa đông cũng tới cũng chưa hết. Rồi từ qua mùa hè năm sau cũng chưa hết. Và nó cứ tiếp tục. Và tới ngày hôm nay cũng vẫn còn, phải không ạ? Và chúng ta chờ đợi và làm cho chúng ta bị lung lay ở trong đức tin. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng tất cả mọi sự đó đều ở trong chương trình của Ngài cả. Chúa cho chúng ta đi qua những trải nghiệm để rèn luyện đức tin của mỗi người chúng ta. Và chúng ta phải tin chắc rằng điều đó quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Điều kế tiếp mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng để chúng ta đọc trong câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh này nói rằng gì? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại, mọi sự. Tôi rất là thích chữ mọi sự. Chúng ta biết rằng mọi sự, cái chữ mọi sự ở đây đó quý ông bà chị em biết không? Hay là trong tiếng Anh nó gọi là we know all things, tất cả mọi sự. Và khi chúng ta ngồi suy gẫm tới cái chữ mọi sự là như thế nào, thì tôi xin nói với quý ông bà anh chị em rằng mọi sự là một lời hứa tối hậu, là một lời hứa rất cá nhân cho mỗi đời sống của chúng ta. Mọi sự ở đây không có phân biệt cái gì cả. Không phân biệt là có tin Chúa hay không tin Chúa, hay là không phân biệt đức tin cao chừng này hay là đức tin ở dưới này, mà là tất cả mọi đời sống, mọi ngõ ngách, mọi cái khả năng của chúng ta, tất cả tình huống của chúng ta đều nằm ở trong chương trình của Ngài, nếu chúng ta là con cái Chúa nha. Và tất cả mọi lời hứa đó, nó tối hậu hay là nó rất cá nhân cho mỗi đời sống của chúng ta. Và tất cả mọi sự xảy ra cho chúng ta đều nằm ở trong ý muốn của Chúa cả. Và không có gì mà chúng ta phải lo sợ. Bởi vì Ngài nói rằng tất cả mọi sự, nhiều khi chúng ta sẽ suy nghĩ rằng ô, tôi nhỏ bé quá, Chúa có biết tôi không? Tôi nói với ông bà anh chị em, chữ mọi sự nói rằng Chúa biết. Chúa biết từng ngõ ngách trong đời sống của chúng ta, và Chúa biết từng cái khoảng mà chúng ta sẽ trải nghiệm, và cái khoảng mà chúng ta phải đối diện, cái khoảng mà chúng ta phải gọi là đau khổ ở trong đó. Chúa biết tất cả mọi sự. Cho nên vì vậy mà Chúa nói là mọi sự con hãy để cho ta, con hãy tin tưởng vào ta, và con hãy biết chắc rằng ta sẽ can thiệp vào trong tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Rất là cá nhân của ông bà anh chị em ơi. Và nhưng mà điều đó không phải nằm ở trong chúng ta, phải không ạ? Tại vì chúng ta thấy rằng Chúa vĩ đại quá, Chúa cao quá, thôi tôi nhỏ bé, và tôi có thể rằng Chúa không có thời gian để ý đến tôi, thành ra tôi phải cố gắng để tôi làm những cái điều gì đó, hay là tôi cố gắng để tôi xây dựng đời sống gia đình tôi. Và nếu mà Chúa nhớ đến tôi thì Chúa ghé thăm tôi, hay Chúa ban phước cho tôi. Nhưng mà câu Kinh Thánh này không. Cho chúng ta biết rằng tất cả mọi tế bào, mọi hành vi, mọi cử chỉ chúng ta, Chúa đều biết hết. Tôi nhớ lại khi mà còn đi học ở trên UOP, tôi học 4 năm ở đó thì vẫn chưa xong, chắc là tại học dở, cho nên vì vậy mà tôi còn 2 lớp. Nhưng mà một bạn cho em biết là đi học thì 4 năm họ cho scholarship thôi, cho tiền thôi, rồi những năm sau thì không có tiền. Và lúc đó mới qua Mỹ đâu có biết gì đâu, cho nên vì vậy mà tôi năm thứ 5 và tôi đi lên trường rất là buồn, buồn lắm luôn. Tại thứ nhất là hết tiền, không có tiền. Thứ hai nữa là cũng không có chỗ ở, tại vì đâu có tiền để ở chỗ ở đâu. Và tôi đi lên lang thang ở trong trường, đi lên sớm một ngày, hai ngày gì đó. Và tôi đi lang thang ở trong trường và tôi không biết là bây giờ mình phải ở đâu. Tại vì mình không có mướn nhà được, mà cũng không có quen nhiều người. Và trong dorm thì họ chắc chắn là không có đủ tiền rồi. Và tôi đi đến một cái chỗ gọi là student union, là cái chỗ mà mấy học sinh thường hay chơi ở trong đó, hay là vui chơi trong đó. Thì họ có một cái bảng, và trong cái bảng đó thì thường thường là họ list ra là chỗ này mướn nhà hay là cần việc làm gì đó. Thì tôi đến đó và tôi tìm một cái chỗ và tôi thấy có một cái tờ giấy để là gọi là cho mướn chỗ. Thì cũng có mấy người đã xé những cái số phone rồi, và tôi cũng xé cái số phone đó, mà tôi lúc đó đâu có cell phone đâu mà. Thì tôi đi vô trong trường và mượn cái phone, gọi cái điện thoại và nói ok, tới gặp tôi đi. Thì tôi đi bộ tới rất là gần trường, vừa đi vừa cầu nguyện, không biết là mình có trả nổi tiền không, không biết họ lấy bao nhiêu tiền, vân vân. Thì tôi đến thì tôi gặp một ông người Mỹ. Ông bự con lắm, ông to con, và ông cũng lớn tuổi rồi. Và tôi mới biết rằng ông là một người priest, hay là một linh mục gọi là về hưu. Và ông ở đó và ông cho học sinh mướn. Và tôi đến tôi nói ông ơi, con không có tiền, nhưng mà con cần phải học ở đây thêm một mùa nữa. Thì ông nói không có tiền thì đâu có sao đâu, con vô đây con ở thôi. Cái tôi hỏi có thiệt không vậy? Ông nói thiệt, con cứ vô đây con ở thôi, chừng nào con có tiền con trả, con không có tiền thôi không sao hết. Và tôi vô đó tôi ở mà rất là đặc biệt. Chẳng những ở đó ở miễn phí nha, mà có người lo cho mình mỗi ngày. Có một khi cái cô đó, cô đến mỗi ngày, cô rửa chén, cô nấu ăn cho ông đó, và cô nấu ăn cho tất cả những người ở trong cái nhà đó luôn. Và tôi không hiểu được, không biết được điều mà Chúa làm ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Và tôi ngạc nhiên bởi vì mình không tưởng được điều mà Chúa chăm sóc ở trên cuộc đời của chúng ta nó tỉ mỉ và nó lớn chừng nào. Nhưng mà bởi vì chúng ta không động được, và chúng ta không cảm nhận được, thì chúng ta không có chậm đủ để chúng ta nhìn thấy được bàn tay của Chúa. Và lúc đó thật sự tôi cũng nghĩ rằng đó là một sự tình cờ hay là một cái sự hên xui nào đó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại và khi tôi trưởng thành hơn và tôi nhìn lại và tôi nói, oh, wow. Làm sao Chúa có thể chăm sóc chúng ta một cách tỉ mỉ đến như vậy? Và bởi vì nó là mọi sự và lời hứa nó tối hậu cho từng mỗi cá nhân. Và quý bạn chị em và tôi có tin điều đó không ạ? Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải tin, rằng Chúa rất cá nhân với mỗi đời sống của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta cảm thấy, God, where are you? Và Chúa ngồi kể chúng ta, và Chúa chỉ chờ đợi một giây phút nào đó để chúng ta nhận thức được rằng, I'm right here. Nhưng mà tại vì chúng ta quá lo sợ và chúng ta quá bận rộn, cho nên vì vậy mà chúng ta sẽ không thấy được sự hiện diện quá gần gũi của Chúa Thánh Linh. Vừa rồi chúng ta đi tìm cho mình những giải quyết hay là những cái phương thức để lo liệu cho đời sống của mình. Trong Thánh Kinh viết ở trong cũng trong Roma đoạn 8 câu 38, vì tôi biết chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao, bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn lo, phải không ạ? Rồi chúng ta vẫn sợ hãi và chúng ta vẫn có những cái gọi là nghi ngờ ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên vì vậy mà Đức Chúa Trời không làm việc được trên con người chúng ta được là bởi vì sự nghi ngờ đó. Ngay cả ông sứ đồ Thomas, ông cũng nghi ngờ Chúa. Ông nói rằng khi nào con rờ vào cái vết thương của Chúa, tới khi nào con rờ vào bàn tay của Chúa cái dấu đinh đó, thì lúc đó con mới có thể tin được là Chúa sống lại. Và Chúa đã cho ông rờ được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có cơ hội đó, bởi vì Chúa muốn đức tin của chúng ta phải được rèn luyện. Và đó là ý tưởng của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Và rèn luyện như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái câu kinh thánh này. Tôi nghĩ rằng rất là hay. Nói rằng tất cả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại. Hiệp lại. Cái chữ hiệp lại thì trong tiếng Greek nó gọi là synergio, hay là tiếng, hay là một cái tiếng Anh, hay là dịch qua tiếng Anh, hay là nó được phổ thông qua tiếng Anh thì nó gọi là synergism, hay là một cái synergism là một cái sự năng động bởi hai nguyên tố kết hợp để nó nâng ảnh hưởng tốt của nhau, hay là tiếng Anh nó gọi là synergy, hay là một cái luồng điện đó, là những cái mà chúng ta cần thiết. Ở đây cái sự hiệp một lại, nhiều khi chúng ta nghĩ mình nắm tay mình đi chung với nhau, nhưng mà cũng bạn cho mình nó cao hơn như vậy. Nó không phải chỉ là một cái sự hiệp một bình thường, mà nó là một cái sự hiệp một năng động, hay là một lời hứa rất năng động, hay là một cái việc làm mỗi đời sống của chúng ta rất rất năng động. Đó là cái sự hiệp một, hay là sự hiệp tiếng Anh mà tiếng rõ hơn tôi nghĩ là phải là hiệp tác hay là hợp tác thì đúng hơn. Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta sự hợp tác. Có phải là Chúa không có khả năng để làm điều gì? Chúa không có khả năng để chữa bệnh cho chúng ta, hay chúng ta không có khả năng để phát triển hội thánh chúng ta, hay là vân vân? Không phải. Nhưng mà Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta phải hợp tác với Ngài. Để chi? Để chúng ta có được sự năng động ở trong đức tin, phải không ạ? Bởi vì sứ đồ Gia Cơ nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Và chúng ta không thể nào sống ở trong đức tin mà chúng ta không có việc làm được. Đó là điều mà không thể xảy ra được. Và nhiều người sẽ nói rằng như vậy thì cái nào đi trước, một sư lấy đức tin đi trước hay là việc làm đi trước? Thực sự ra hai cái nó phải song song với nhau. Đúng không? Là bởi vì không thể nào chúng ta có đức tin và chúng ta chờ cho đức tin mình nó lớn đủ để chúng ta có thể bước ra được. Hầu như một số những cái suy nghĩ của chúng ta gọi là truyền thống cũng suy nghĩ như vậy, là và làm sao mà tôi phải rất là vững lời của Chúa thì tôi mới có thể hầu việc Chúa được, tôi mới có thể chia sẻ lời của Chúa được, tôi mới có thể lo nhóm nhỏ được. Đến khi nào chúng ta hiểu được lời của Chúa nó bao la và nó quá rộng lớn, làm sao chúng ta hiểu hết được? Mục sư Rick Warren thì ông làm những cái điều rất là tuyệt vời, mà chúng ta biết rằng Tòa Thánh của ông rất là lớn, là bởi vì ông hiểu được cái điều này. Ông hiểu được rằng khi con cái Chúa bước vào trong sự hầu việc, khi con cái Chúa bước vào ở trong sự phục vụ, thì lúc đó đức tin nó mới được trọn vẹn. Và đức tin mới được nuôi dưỡng, và đức tin mới được lớn lên. Cho nên vì vậy mà một ngày nọ, ông chỉ cần đứng lên, ông nói rằng bây giờ hội thánh chúng ta cần rất là nhiều nhóm nhỏ. Không biết là ở đây có ai muốn mở nhà của mình để làm nhóm nhỏ hay không? Thì có 2.000 người giơ tay. Và ông nói ok, như vậy thì các anh chị em sẽ mở cửa, mở nhà của mình để cho những nhóm nhỏ vào. Chỉ như vậy thôi. Không cần phải nói là tôi phải là mục sư, tôi phải là người giảng đạo, tôi phải là người hiểu biết lời của Chúa. Không cần thiết. Tôi thực sự mà nói là tôi tin Chúa vào biết Chúa năm 81 khi mà sang đảo. Trước khi đi về Mỹ thì ông mục sư Brown, ông là người Mỹ, nói tiếng Việt rất là giỏi. Ông vào là lúc đó không biết là chắc là mục sư Linh còn ở bên đảo kia, nhưng mà tôi ở bên Phi. Và ngày nọ thì ông nói rằng mấy đứa con có đứa nào muốn làm lễ báp têm không? Đứa nào làm lễ báp têm á thì ông mục sư sẽ dắt ra ngoài phố mua một cái quần jean với cái áo thun. Tôi giơ tay liền. Lúc đó vừa mới qua 15, 16 tuổi, đâu có biết gì đâu, giơ tay liền nói con muốn làm lễ báp têm, không biết báp têm là gì luôn. Thế là ông dắt tôi, chúng tôi 6 người, chúng tôi đi ra ngoài phố làm lễ báp têm. Rồi ông dắt đi mua cái quần jean, cái áo thun với một đôi giày bata để chuẩn bị đi qua Mỹ. Wow, mê quá. Không phải mê lời Chúa nha quý vị, không phải mê lời Chúa, không có biết Chúa là ai. Rồi cứ nhận mình xuống nước xong rồi lên, xong rồi hỏi ok chừng nào mình đi shopping mà ông mục sư chừng nào đi mua. Đó là mục sư dắt đi mua. Nhưng mà cái điều quan trọng là Chúa đang chuẩn bị ở trên đời sống của chúng ta, phải không ạ? Và khi mà tôi không biết được rằng mình, Chúa đang chuẩn bị, Chúa đang gọi là lo liệu một cái đời sống tâm linh cho chúng ta. Và Chúa chăm sóc đời sống của chúng ta từ khi chúng ta chưa biết đến Ngài nữa. Và tôi là một người cũng rất là năng động. Cho nên vì vậy mà tôi vô hội thánh, tôi chẳng biết gì về Chúa hết. Tôi cũng chẳng có niềm tin về lời Chúa nữa. Tôi chỉ biết hầu việc. Tôi biết tôi nằm ở trong ban gọi là thờ phượng, rồi ban chấp hành. Và tôi cũng không tin Chúa. Và tôi cũng không biết lời Chúa nhiều. Nhưng mà tại vì tôi nghĩ rằng lúc đó có thể là tôi gọi là sinh viên, rồi cũng có thể là năng động vân vân. Cho nên ông mục sư thấy vậy, ông mục sư nói thôi con vô con làm. Và tôi cứ thế mà tôi làm. Tại vì hội thánh cũng rất là nhỏ. Ở trên Stockton thì hội thánh nhỏ lắm. Rồi lúc mà tôi qua Mỹ này thì tôi ở hội thánh của mục sư Đức. Thì cũng hầu vị Chúa ở đó luôn. Nhưng mà thực sự không có đức tin. Thực sự tôi không biết gì cả. Đến mãi đến năm 86 là năm tôi học năm cuối. Và tôi gặp Chúa và cuộc đời của tôi được Chúa thay đổi. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một cái điều rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Rằng Chúa, tất cả những cái không có ra gì ở trong đây, là cả vũ trụ muôn vật bị bắt bởi sự không, và không chẳng bởi tự ý của mình, bèn bởi cớ đấng bắt phục. Có nghĩa là tự nó cũng không biết nó sẽ làm gì cả. Nhưng mà tại vì bởi cái quyền năng của Đức Chúa Trời và trong chương trình của Ngài. và trong cái decay của mình, hay là trong cái sự thoái hóa của mình, thoái hóa của vũ trụ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nó thoái hóa, và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta già và chúng ta chẳng làm được gì cả, và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng hội thánh của Chúa không làm được gì cả. Thì chúng ta biết rằng đó chính là chương trình của Ngài. Bởi vì Ngài đang sửa soạn một cái điều gì đó mà chúng ta không biết được. Và tôi thật sự không biết được chương trình của Chúa để Chúa kêu gọi tôi vào trong chức vụ ngay cái điểm mà tôi được gặp Chúa ở tại trường đại học. Trước đó tôi là một cái người rất là năng động, và tôi thấy là cuộc đời rất là vui bởi vì mình qua mặt được nhiều người quá, và mình có thể mình làm những gì mình thích. Nhưng mà đến khi nào chúng ta gặp được Chúa thì tất cả mọi sự nó được bày tỏ và chương trình của Chúa được khải mặt cho chúng ta, hay là mặc khải cho chúng ta. Và tôi nghĩ rằng đó chính là sự hiệp lại. Và tôi mong rằng hội thánh của Chúa sẽ cầu nguyện để được hiệp lại với Thánh Linh của Chúa. Mỗi người của chúng ta đừng cầu nguyện để đi với hội thánh, đừng cầu nguyện với đi với mục sư, hay là đừng cầu nguyện đi với một cái người tâm linh nào đó trong đời sống chúng ta, mà điều đó tốt, nhưng mà cần thiết là chúng ta cầu nguyện để hiệp lại với Thánh Linh của Chúa. Thì Ngài sẽ bày tỏ quyền năng và phép lạ, và đức tin của chúng ta sẽ được lớn lên qua tất cả những sự trải nghiệm đó trong đời sống của chúng ta. Không có mục sư nào cho quý vị điều này cả. Không có một cái hội thánh nào cho quý vị điều này cả. Chỉ khi nào quý vị tương giao với Chúa, và khi nào chúng quý vị hiệp lại ở trong đức tin với Thánh Linh của Ngài, thì lúc đó quý vị sẽ cảm nhận được điều này. Nhưng mà điều quan trọng ở đây mà chúng ta có thể thấy được là ở trong đoạn Kinh Thánh này nói là hiệp lại làm lợi ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Không phải cho tất cả mọi người nha quý vị. Có rất là nhiều trường phái nói rằng Chúa chết cho tất cả mọi người, và những trường phái nói là Chúa chết cho những người tin Chúa mà thôi. Nhưng mà trong đức tin và trong sự ban phước thì chúng ta biết rằng chúng ta sống nó có ba định luật ở trên trái đất này. Định luật thứ nhất mà chúng ta biết được rằng có rất là nhiều niềm tin họ cũng sử dụng, đó là định luật thiên nhiên, phải không? Định luật thiên nhiên có nghĩa là nhân quả, có làm tốt thì được tốt, làm xấu thì có hậu quả. Và một cái định luật thứ hai mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần biết, đó là định luật của Satan. Khi mà chúng ta đi ở trong cái định luật này thì chúng ta nhiều khi sẽ được rất là nhiều phước, và nhiều khi chúng ta gãi đầu nói, ôi trời, tại sao cái người này tầm bậy tầm bạ như vậy, và cái người này gian ác như vậy mà họ cứ thăng lên và họ cứ giàu có lên và đời sống của họ thấy có vẻ thịnh vượng quá. Và đó là trong định luật của Satan. Nhưng mà có một cái định luật rất quan trọng mà chúng ta cần biết, đó là định luật của Thiên Chúa. Thực sự ra thiên nhiên và Satan nó nằm dưới định luật của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa tạo dựng ra Satan và Chúa tạo dựng ra tất cả những thiên nhiên, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà chúng ta biết được rằng chúng ta phải với tới định luật của Chúa, tức là gì? Là tình yêu của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống của chúng ta. Ngài nói rằng cho những người yêu mến Đức Chúa Trời thì mới nằm ở trong cái định luật này. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là gì? Tại vì chúng ta vẫn đứng hàng hai. Cho nên vì vậy mà chúng ta không nằm trọn vẹn ở trong định luật của Chúa. Chúng ta luôn luôn muốn có một cái gọi là an toàn trên xa lộ, phải không? Nghĩa là chúng ta sẽ tin Chúa hết á, nhưng mà lâu lâu cũng tin cái ông này chút xíu. Lâu lâu cũng tìm cái bà bối ngày xưa đó, bà nói coi phải có nói cái gì cho mình để mình biết được mình an tâm. Và đó chính là tại sao mà chúng ta không nằm trọn vẹn ở trong định luật của Đức Chúa Trời cho những người yêu kính Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị là câu 30 đó rằng, còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Và những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài mới xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài sẽ làm cho vinh hiển. Và nếu chúng ta vẫn đứng hàng hai, hay là chúng ta vẫn nghi ngờ, và chúng ta vẫn không thể nào đặt hết niềm tin của chúng ta vào trong lời hứa của Chúa, thì chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội trong đời sống của chúng ta. Tôi mất rất nhiều cơ hội ở trong đại học bởi vì tôi không đặt hết niềm tin ở nơi Chúa. Tôi nhớ có những khi mà mình học không nổi, và mình cố gắng, mình tìm cách, rồi mình làm sao để kiếm cách nào đó để chấp vá này kia, bài học này kia vô, rồi Chúa không cho phép, và tôi phải học thêm. Là bởi vì tôi chiến đấu cho tôi, và tôi không chiến đấu bởi vì Chúa ở với tôi, mà là tôi chiến đấu cho chính mình tôi. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải hiểu rằng, cho những người yêu kính Đức Chúa Trời rất quan trọng. Bởi vì Ngài gọi chúng ta thì Ngài sẽ là người sẽ chịu trách nhiệm, và Ngài sẽ là người sẽ đội mão triều thiên cho chúng ta, và chúng ta không thể nào tự đội được. Và tôi nghĩ rằng đó là điều rất quan trọng để chúng ta có thể đến được. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 21 nói rằng, ai có những điều răn của ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính ta. Vâng giữ, tôi nghĩ rằng rất quan trọng. Làm sao chúng ta vâng giữ được lời hứa của Chúa? Làm sao chúng ta vâng giữ được sự dạy dỗ của Ngài? Chúng ta nên nhớ rằng, vừa mới ra khỏi cái parking lot này là chúng ta trở thành một con người khác rồi, đúng không? Ai mà cắt chúng ta là máu sôi lên tới đầu rồi, đúng không? Vừa mới ra khỏi hội thánh. Nhưng mà bước vào đây chúng ta rất là dễ thương, phải không ạ? Rất dễ thương. Và đó chính là điều mà chúng ta cần thay đổi. Và bởi vì chúng ta không thể nào đứng hai hàng được, và chúng ta không thể nào sống cho con người cũ của chúng ta mà chờ đợi Đức Thánh Linh làm việc trên đời sống chúng ta được. Mà chúng ta cần sự thay đổi từ bề trong ra tới bề ngoài, để rồi chúng ta sẽ trở thành những người mà gọi là yêu kính Đức Chúa Trời. Thì kế tiếp mà tôi nghĩ rằng cái sự ứng dụng trong bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần, đó là tìm kiếm lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh. Quý vị ơi, chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, nhưng mà điều quan trọng tôi nghĩ rằng chúng ta hãy tìm kiếm lời hứa cho mỗi cá nhân của chúng ta. Chúa hứa gì với chúng ta một cách rất cá nhân? Chúa hứa gì với chúng ta khi chúng ta có con? Ngài hứa với chúng ta rằng ta cho con 2 đứa con, hoặc 3 đứa con, 4 đứa con, mà có phải đó là lời hứa của Chúa, đó có phải là sự ban cho của Chúa, hay là đó là sự hoạn nạn mà chúng ta phải gặp? Tôi có 4 đứa con mà trải qua 4 thời kỳ teenager, tôi tưởng rằng tôi bị hoạn nạn không à. Tôi nói wow, thử thách gì mà lớn dữ vậy? Thử thách hội thánh đã lớn rồi, còn có cái còn lớn hơn nữa. Wow. Nhưng mà cũng bạn chị em ơi, chúng ta hãy biết rằng đó là lời hứa của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Và tôi cần phải có lời hứa này để tôi đi qua, để tôi mới có thể hiểu được những gì Chúa chịu cho tôi. Những ngày tháng tôi không biết Chúa là những ngày tháng tôi là teenager, là những ngày tháng tôi là thanh thiếu niên, muốn quậy phá, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, muốn làm gì đó làm, không có cần biết Chúa có buồn hay Chúa không buồn. Và khi tôi đi qua với các con, tôi hiểu được Chúa hơn trong đời sống của mình. Và điều kế tiếp mà tôi nghĩ cũng rất quan trọng là làm sao chúng ta có thể áp dụng được lời hứa mà chúng ta học và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh mỗi ngày. Tìm kiếm lời hứa mỗi ngày. Chúa, ngày hôm nay Chúa hứa với con một ngày tốt lành. Ngày hôm nay Chúa hứa với con một công việc tốt lành. Rồi vô hãng thấy cái ông boss, sao đi vô chạy vậy? Như vậy thì lời hứa của Chúa ở đâu? Và đó chính là sự thử thách trong mỗi đời sống chúng ta. Và tôi mong rằng Hội Thánh và con cái của Chúa sẽ áp dụng được khi chúng ta thấy những vấn đề đến ở trên đời sống hàng ngày. Và đời sống tâm linh của chúng ta được thử thách, được rèn luyện, được trau dồi, được bỏ vào trong lửa để tôi luyện. Và đó là ý tưởng ở trong câu Kinh Thánh mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng ở trong phân đoạn chúng ta vừa đọc. Là làm sao chúng ta có thể không những muôn vật thôi là chúng ta là kẻ trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở ở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chúng ta, Chúa biết chúng ta sẽ than thở. Chúa biết chúng ta phải trải qua tất cả những cái điều của cuộc đời này. Nhưng điều quan trọng là gì? Trong đợi sự làm con nuôi của Chúa, hay là trong đợi sự mà Chúa sẽ ban bởi qua lời hứa của Ngài. Amen. Xin Chúa ở cùng mỗi khuôn bạn chị em trong một tuần lễ mới, và mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội để gặp nhau ở đại hội. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, bởi vì tôi biết rằng Hội Thánh Chúa đây chịu trách nhiệm rất là lớn cho cái chương trình đại hội này.